36. Đau răng. Ai cũng biết, cái răng, cái tóc là gốc con người. Nhưng người Việt Nam chúng ta chưa có cách chăm sóc răng miệng hợp lý, chưa có sự kiểm tra răng định kỳ. Do đó mà chúng ta thường hay mắc các bệnh về răng miệng, và hơn nữa là không được điều trị kịp thời. Nhiều lúc bạn cảm thấy răng bị đau nhất, nhưng do quá bận công việc mà bạn không có thời gian đến nha sĩ. Có thể bạn sẽ cố chịu cho đến khi nó qua đi, nhưng người khác thì nhờ đến viên thuốc giảm đau. Nếu làm như vậy thì cơn đau cũng qua, nhưng mà nguy cơ tái diễn là rất cao do chiếc răng đau chưa được chữa trị tận gốc. Vì thế, chúng tôi hướng dẫn cho bạn cách bấm huyệt sau đây, mong rằng sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và có hàm răng chắc khỏe. Đừng quên rằng phải đánh răng hàng ngày sau mỗi bữa ăn, có thể sử dụng kèm nước súc miệng, và nên tạo cho mình thói quen kiểm tra răng miệng định kỳ. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của hàm dưới và hàm trên ở mặt trên ngón chân cái, dùng ngón tay dây ngang cùng một lúc cả hai huyệt. Huyệt ở cả hai chân. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần ngực ở hai mu bàn chân, dùng đầu khớp ngón tay chỏ để dây. Vùng phản xạ của tuyến lympho toàn thân ở 10 ngón chân, dùng ngón tay giữa để dây xoa. Vùng phản xạ của dạ dày, hành tá tràng và tụy ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây xoa lần lượt và liên tục. Bấm đôi huyệt hạ quan ở mặt. Bấm đôi huyệt giáp xa ở mặt. Bấm dây đôi huyệt thái dương ở mặt. Bấm đôi huyệt nghinh hương ở cánh mũi. Bấm đôi huyệt thính hội ở tai. Bấm đôi huyệt nhĩ môn ở tai. Bấm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Bấm đôi huyệt thái khê ở sau mắt cá chân trong. Bấm huyệt bát phong nằm ở đầu kẽ các ngón chân, nơi tiếp giáp giữa da mu bàn chân và gan bàn chân. Mỗi chân gồm 4 huyệt. Bấm đôi huyệt giải khê ở cổ chân. Nếu đau răng hàm trên thì bấm thêm đôi huyệt nội đình ở mu bàn chân, khe ngón 2-3. Đôi huyệt ế phong ở sau tai. Nếu đau răng hàm dưới thì bấm thêm huyệt thừa tương ở mặt. 37. Sưng lợi. Sưng lợi cũng là một trong số những bệnh về răng miệng. Khi bị, bạn sẽ có cảm giác đau ở lợi, thấy lợi sưng đỏ, và khi ăn thì rất khó chịu. Trước hết, bạn hãy vệ sinh răng miệng thật sạch sẽ, đánh răng, dùng nước súc miệng, dùng tăm sạch, hoặc tốt nhất là sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch những thức ăn có thể còn sót lại xung quanh vùng chân răng bị đau. Phải giữ vệ sinh răng miệng thật tốt, nhất là tại vùng bị đau. Sau đó bạn mới áp dụng bài bấm huyệt dưới đây, và phải làm thật kiên trì để thu được kết quả tốt nhất. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của hàm dưới và hàm trên ở mặt trên mu ngón chân cái, dùng ngón tay dây ngang cùng một lúc cả hai huyệt, huyệt ở cả hai chân. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần ngực ở hai mu bàn chân, dùng đầu khớp ngón tay chỏ để dây. Vùng phản xạ của tuyến lympho toàn thân ở 10 ngón chân, dùng ngón tay giữa để dây xoa. Vùng phản xạ của dạ dày, hành tá tràng và tụy ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây xoa lần lượt và liên tục. Bấm đôi huyệt hạ quan ở mặt. Bấm huyệt thừa tương ở mặt. 38. Lưỡi rụt, cứng. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt á môn ở sau gáy. Bấm huyệt liêm tuyền ở cổ. Nếu không nói được thì bấm thêm đôi huyệt thông lý ở mặt trong cẳng tay, trên lằn chỉ cổ tay hai thốn. 39. Co giật môi. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt nhân trung ở mặt. 40. Viêm tuyến nước bọt mãn tính. Cách bấm huyệt. Vuốt hai bên họng, lắc họng, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ đặt nhẹ ở hai bên xương sụn họng rồi lắc chậm. Bấm đôi huyệt phong trì ở sau gáy. Bấm đôi huyệt dũng tuyền, gan bàn chân. 41. Chóc mép. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt địa thương ở mặt. 42. Miệng đắng. bạn cảm thấy miệng mình bị đắng, ăn gì cũng không thấy ngon. Điều đó không những làm bạn khó chịu, mà còn khiến cho bạn lo lắng về sức khỏe của bản thân. Hãy áp dụng bài bấm huyệt sau đây, đồng thời nên tách mình khỏi công việc một lát, để có thời gian thưởng thức những món ăn mà bạn ưa thích. Chúc bạn sớm cảm thấy ăn ngon miệng trở lại. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt dương lăng tuyền ở mặt ngoài cẳng chân, bấm đôi huyệt đởm dư ở lưng. 43. Miệng khô thường là do cơ thể thiếu nước và thiếu một số vitamin thiết yếu như vitamin C nên gây ra triệu chứng này. Bạn hãy bấm đôi huyệt dưới đây, đồng thời ăn thêm hoa quả hay sử dụng nước ép trái cây tươi để cung cấp thêm cho cơ thể những khoáng chất cần thiết. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt phục lưu ở cổ chân phía trong. 44. Loét miệng. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt lao cung ở lòng bàn tay. 45. Hôi miệng. Chứng hôi miệng là chứng bệnh mà ở miệng thở ra có mùi lạ. Khi nói chuyện, bạn luôn cảm thấy lo lắng nếu như người khác cảm thấy điều đó, nhất là trong mối quan hệ với những người khác giới. Điều đó lại càng khiến cho các bạn lo ngại, nhất là đối với các bạn nữ. Có thể bạn đánh răng rất cẩn thận, thường xuyên, thậm chí còn sử dụng cả nước súc miệng nữa, nhưng bạn vẫn cảm thấy hơi thở của mình có mùi khó chịu. Bạn có thể giải quyết bằng cách ngậm loại kẹo hoặc là hạt có mùi thơm. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là giải pháp tình thế, không thể dùng lâu được. Để chữa trị tận gốc, bạn cần phải tìm đúng triệu chứng bệnh của mình để có phương pháp bấm huyệt thích hợp. Có nhiều chứng hôi miệng khác nhau. Hơi thở từ miệng có mùi tanh là do bạn có bệnh về hô hấp. Có mùi chuột hôi là do bạn bị bệnh về gan. Mùi táo ngọt là bạn bị đi tiểu đường. Còn mùi máu tanh là do đường tiêu hóa xuất huyết hay giãn khí quản. Bạn hãy kiểm tra chính xác xem hơi thở của mình có mùi gì, rồi từ đó áp dụng cách bấm huyệt dưới đây. Bạn hãy kiên trì làm theo hướng dẫn của chúng tôi, đồng thời phải luôn giữ vệ sinh răng miệng cho tốt. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt lao cung ở lòng bàn tay, vùng phản xạ của dạ dày ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò để dây xoa. Vùng phản xạ của hành tá tràng ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của gậy để dây xoa. Nếu hơi thở có mùi tanh thì cần dây phối hợp thêm vùng phản xạ của phổi và khí quản ở hai gan bàn chân. Nếu hơi thở có mùi chuột hôi thì cần dây phối hợp thêm vùng phản xạ của gan nằm ở gan bàn chân phải. Nếu hơi thở có mùi nước tiểu thì cần dây phối hợp thêm vùng phản xạ của thận, niệu quản và bàng quang ở hai gan bàn chân. Nếu hơi thở có mùi chua thì cần dây phối hợp thêm vùng phản xạ của tụy ở gan bàn chân. 46. Méo miệng. Cách bấm huyệt: bấm huyệt nhân trung ở mặt, bấm huyệt thừa tương ở mặt. 37. Đau hàm. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt hạ quan ở mặt, bấm đôi huyệt thính hội ở tai. 48. Cứng hàm. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt giáp xa ở mặt, bấm đôi huyệt hạ quan ở mặt. 49. Quai bị. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt ế phong ở sau tai, bấm đôi huyệt giáp xa ở mặt. 50. Đau thần kinh tam thoa. Vùng thần kinh tam thoa nằm ở trên mặt. Khi mắc chứng bệnh này thì thấy đau từng cơn và mặt nóng lên. Những lúc bị đau sẽ khiến bạn rất khó chịu. Mỗi cơn đau phải kéo dài tới vài phút, và trong một ngày bạn có thể phải chịu đựng không phải một mà tới vài cơn đau như thế. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả công việc của bạn, thậm chí làm bạn trở nên nóng giận và không tỉnh táo được. Giới y học cho đến nay chưa có biện pháp trị liệu lý tưởng đối với chứng bệnh đau thần kinh tam thoa. Nhưng việc trị liệu bằng cách xoa bóp huyệt ở chân đối với bệnh này đã thu được những kết quả rất khả quan. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của nửa bên phải thần kinh tam thoa nằm ở mé trong hai ngón chân cái, dùng ngón tay cái để dây với lực mạnh. Vùng phản xạ của cổ nằm ở mặt dưới hai ngón chân cái, dùng đầu nhỏ của que giò để dây. Vùng phản xạ của xoang trán nằm ở mặt dưới của 10 ngón chân. Dùng đầu nhỏ của que giò để dây. Vùng phản xạ của tuyến phó giáp trạng nằm ở hai gan bàn chân. Dùng đầu nhỏ của que giò để dây. Vùng phản xạ của đốt sống cổ nằm ở hai mu bàn chân. Cổ ngón chân cái phía trong. Dùng đầu khớp ngón tay trỏ để dây. 51. Sưng mặt. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt giải khê ở cổ chân. Bấm huyệt thừa tương ở mặt. 52. Co giật cơ mặt. Cách bấm huyệt. Dây đôi huyệt tứ bạch ở mặt. Dây đôi huyệt thái dương ở mặt. Dây đôi huyệt ế phong ở sau tai. Dây đôi huyệt hạ quan ở mặt. Dây đôi huyệt giáp xa ở mặt. Bấm dây đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Xoa mặt tới khi thấy mặt nóng thì thôi. 53. Liệt mặt. Cách bấm huyệt. Dây đôi huyệt dương bạch ở trán. Dây đôi huyệt thái dương ở mặt. Dây đôi huyệt tứ bạch ở mặt. Dây đôi huyệt địa thương ở mặt. Dây đôi huyệt phong trì ở sau gáy. Dây đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Xoa mặt tới khi thấy mặt nóng thì thôi. Bấm đôi huyệt giáp xa ở mặt. Bấm đôi huyệt hạ quan ở mặt. Bấm đôi huyệt nghinh hương ở cánh mũi. Bấm đôi huyệt nội đình ở mu bàn chân. Bấm đôi huyệt khúc trì ở khuỷu tay. Dây đôi huyệt ế phong ở sau tai. Bấm huyệt nhân trung ở mặt. 54. Bú cổ. Bú cổ là một chứng bệnh rất dễ phòng tránh, nhưng lại có không ít người mắc phải. Nguyên nhân thường là do chúng ta ăn thiếu iốt, đặc biệt là các dân tộc sống ở vùng núi cao. Bú cổ là một bệnh rất nguy hiểm. Khi đã mắc rồi thì cần phải được chữa trị kịp thời. Nếu phát hiện muộn thì bệnh sẽ gây ra chứng đần độn, giảm trí nhớ, vân vân. Để có được một cơ thể khỏe mạnh, các bạn phải luôn ăn uống điều độ và đủ chất. Và đặc biệt, để tránh được bệnh bú cổ, các bạn đừng quên sử dụng muối iốt trong mỗi bữa ăn của mình. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của tuyến giáp trạng nằm ở hai gan bàn chân. Dùng đầu to của que giò dây từ trên xuống dưới. Vùng phản xạ của thùy não nằm ở mặt dưới hai ngón chân cái. Dùng đầu nhỏ của gậy dây đúng điểm ấn định. Bấm đôi huyệt khí xá ở cổ. 55. Đau cổ, gáy. Đây là bệnh mà trong thời đại ngày nay chúng ta rất hay mắc phải. Bệnh này khiến cho ta cảm thấy đau ở vùng cổ, gáy và mệt mỏi vô cùng. Nguyên nhân có thể là do khi nằm ngủ, bạn sử dụng chiếc gối quá cao hay cứng quá khiến cổ bị vẹo, làm cho kinh lạc cục bộ không thông, khí huyết vận hành không tốt mà gây ra. Hơn nữa, nhiều công việc ngày nay đòi hỏi các bạn phải ngồi trên ghế bên chiếc máy vi tính hàng giờ. Việc ngồi lâu tại một tư thế và luôn phải tập trung nhìn lên màn hình để đáp ứng được cho công việc của bạn cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chứng bệnh này. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của cổ nằm ở mặt dưới cổ, hai ngón chân cái. Dùng đầu nhỏ của que giò dây từ trên xuống dưới đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của đốt sống cổ nằm ở hai mu bàn chân cổ ngón chân cái phía trong. Dùng đầu khớp ngón tay trỏ để dây. Vùng phản xạ của xương cùng nằm ở hai mu gót bàn chân phía trong. Dùng đầu khớp ngón tay trỏ để dây. Xoa cổ cho tới khi thấy cổ nóng thì thôi. Dây đôi huyệt phong trì ở sau gáy. Dây đôi huyệt kiên tĩnh ở vai. Dây đôi huyệt kiên ngoại du ở vai. Bấm đôi huyệt lạc chẩm ở mu bàn tay. Bấm đôi huyệt hậu khê ở mu bàn tay. Bấm huyệt á môn ở sau gáy. Bấm đôi huyệt đại chùy ở lưng. Bấm huyệt phong phủ ở sau gáy. Bấm đôi huyệt thiên trụ ở sau gáy. 56. Cứng cổ, gáy. Bệnh này cũng có giống như bệnh đau cổ, gáy, ở trên, nhưng có phần trầm trọng hơn. Bây giờ, không phải bạn chỉ cảm thấy đau ở vùng cổ gáy nữa, mà bạn còn không thể quay cổ sang hai bên được. Ngoài những nguyên nhân trên, thì chủ yếu bị cứng cổ gáy là do bị trúng phải gió độc. Bấm huyệt sẽ giúp làm giảm nhẹ dần cảm giác đau đớn và khiến cho khí huyết lưu thông, cổ bạn sẽ dần trở lại bình thường. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt côn lôn ở cổ chân, bấm huyệt đại chùy ở lưng, bấm huyệt đốc du ở lưng, bấm đôi huyệt hậu khê ở mu bàn tay, bấm đôi huyệt kiên tĩnh ở vai, bấm đôi huyệt lạc chẩm ở mu bàn tay, bấm đôi huyệt phế du ở lưng, bấm huyệt phong phủ ở sau gáy, bấm đôi huyệt phong trì ở sau gáy. 57. Vẹo cổ. Bị vẹo cổ là do bạn nghiêng đầu quá lâu ở một tư thế nào đó, khiến cho kinh lạc cục bộ không thông, khí huyết vận hành không tốt mà gây ra. Khi đó, cổ bạn bị vẹo sang một bên, nếu nghiêng đầu sang một vị trí khác, thì sẽ thấy đau vô cùng. Bấm huyệt sẽ giúp làm lưu thông khí huyết, vùng cổ sẽ được cung cấp đầy đủ máu, khiến cho việc phục hồi trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của cổ ở hai gan bàn chân, cổ ngón chân cái dùng đầu nhỏ của que giò dây đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của đốt sống cổ ở hai mu bàn chân phía trong, dùng khớp ngón tay nhỏ để dây. Vùng phản xạ của xương cùng ở hai mu gót bàn chân phía trong, dùng khớp ngón tay nhỏ để dây. Bấm huyệt đốc du ở lưng. Bấm đôi huyệt khâu khư ở dưới mắt cá ngoài. Bấm đôi huyệt lạc chẩm ở mu bàn tay. Bấm đôi huyệt phế du ở lưng. Bấm đôi huyệt huyền trung ở mặt ngoài cẳng chân. Nếu chưa khỏi hoặc mới đỡ ít thì bấm thêm đôi huyệt phong trì ở sau gáy, đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Bấm huyệt kiên tĩnh bên đau ở vai gáy và bấm huyệt thái xung bên không đau ở mu bàn chân. 58. Đau vai. Bệnh này cũng thường gặp phải. Có 4 nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chứng bệnh này. Thứ nhất là đau vai do nội tạng dị thường dẫn đến. Hai là do vận động quá nặng mà mắc phải. Vì thế các bạn nên làm việc vừa với sức mình, không nên cố gắng quá mà hại tới sức khỏe, đặc biệt là đối với các vận động viên thể thao. Ba là do mắc bệnh tim mà dẫn tới đau vai. 4 là do cảm nhiễm phong hàn khiến bạn bị đau vai. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của vai ở hai gan bàn chân phía dưới ngón út, dùng đầu to của que giò dây đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của cơ vai cổ ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây đúng điểm ấn định. Bấm đôi huyệt côn lôn ở sau mắt cá chân ngoài. Bấm đôi huyệt yên ngung ở vai. Bấm đôi huyệt kiên tĩnh ở sau gáy. Bấm đôi huyệt phong trì ở sau gáy. Bấm đôi huyệt thiên tông ở bả vai. Bấm đôi huyệt thiên trụ ở sau gáy. Bấm đôi huyệt vân môn ở vai ngực. 49. Đau quanh khớp vai. Là chứng đau xuất hiện khi các tổ chức phần mềm quanh khớp vai bị viêm hoặc bị tổn thương, thường gặp ở người lớn tuổi. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay, bấm đôi huyệt kiên tĩnh ở vai, bấm đôi huyệt vân môn ở vai ngực, bấm đôi huyệt khúc trì ở khuỷu tay, bấm đôi huyệt thiên tông ở bả vai. 60. Bệnh vai ở người già. Bệnh này nguyên nhân phần lớn là do cơ thể người già suy nhược, khí huyết bị hư tổn, dinh dưỡng không hợp lý. Khi bị mắc chứng bệnh này, người già cảm thấy đau vai ê ẩm, tê nhất. Cũng có thể thấy đau ở phần cổ, dưới cánh tay trên và dưới. Nhưng nếu 10 đầu ngón tay có sưng tấy thì không phải là do mắc bệnh vai ở người già, có thể là bệnh ở phổi, cần đưa người bệnh đến bác sĩ để kiểm tra kỹ. Có thể phòng bệnh cho người già bằng cách có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh ăn các thức ăn có nhiều mỡ, đặc biệt là không nên ăn đồ rán. Nên ăn các loại thức ăn được làm từ ngũ cốc như là vừng, lạc, đậu phụ, vân vân. Nên ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước. Bên cạnh đó, người già nên vận động thường xuyên. Tất nhiên là vận động nhẹ thôi, để cho khí huyết lưu thông được tốt hơn, giúp phòng tránh các bệnh tuổi già. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của vai ở hai gan bàn chân. Dùng đầu to của que giò dây đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của cơ vai cổ ở hai gan bàn chân. Dùng đầu to của que giò dây đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của xương bả vai ở mu bàn chân phía ngoài, từ chân ngón út đến giữa mu bàn chân. Dùng khớp ngón tay trỏ dây đúng điểm ấn định. 61. Đau lưng. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt nhân trung. Bấm huyệt chương môn ở bụng. Bấm đôi huyệt bàng quang ở thắt lưng cùng. Bấm đôi huyệt can du ở lưng. Bấm huyệt đại chùy ở lưng. Bấm đôi huyệt đại tràng du ở thắt lưng. Bấm huyệt thần đạo ở lưng. Bấm đôi huyệt thận du ở lưng. Bấm đôi huyệt thừa phù ở mông. Bấm huyệt mệnh môn ở lưng. Bấm đôi huyệt phế du ở lưng. Bấm đôi huyệt tam tiêu du ở lưng. Bấm đôi huyệt thái khê ở sau mắt cá chân phía trong. Bấm đôi huyệt thân mạch ở gần mắt cá chân phía ngoài. Bấm đôi huyệt huyền trung ở mặt ngoài cẳng chân. Bấm đôi huyệt côn lôn ở cổ chân. Bấm đôi huyệt bộc tham ở dưới mắt cá chân ngoài. Bấm đôi huyệt thừa sơn ở mặt sau cẳng chân. 62. Đau lưng cấp. Thường gặp ở những người lao động chân tay. Công việc đòi hỏi phải mang vác vật nặng kéo dài, khiến cho cơ thể không chịu đựng được. Ngoài ra còn gặp ở những người lao động trí óc, hay bất cứ ai mà bê vác đồ đạc, cho dù là không nặng nhưng lại trong một tư thế không thuận lợi hay chưa được chuẩn bị trước. Khi mắc phải thì người bệnh cảm thấy bất chợt bị đau nhói vùng thắt lưng. Lưng như bị cứng lại, khó đứng thẳng lên được. Khi đi lại hay xoay người đều thấy đau. Cảm giác đau hơn khi bị ho, hắt hơi hay khi thở mạnh. Sờ thấy cơ lưng co cứng, nổi vòng lên, co kéo làm vẹo cột sống. Để điều trị thì bệnh nhân phải được đặt nằm sắp xuống, thả lỏng tứ chi và có người giúp bấm lần lượt các huyệt dưới đây. Cách bấm huyệt. Bấm và dây đôi huyệt thái khê ở sau mắt cá chân phía trong. Bấm và dây đôi huyệt côn lôn ở sau mắt cá chân phía ngoài. Bấm và dây đôi huyệt túc tam lý ở mặt ngoài cẳng chân. Bấm và dây đôi huyệt ủy trung ở khoeo chân. 63. Cứng lưng không cúi, không ưỡn được. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt đại tràng du ở thắt lưng. Bấm huyệt nhân trung ở mặt. Bấm huyệt thần đạo ở lưng. 64. Đau dây thần kinh hông. Cách bấm huyệt. Dây đôi huyệt thận du ở lưng. Dây đôi huyệt bạch hoàng du ở lưng. Bấm và dây đôi huyệt hoàng khiêu ở mông. Bấm và dây đôi huyệt ủy trung ở khoeo chân. Dây đôi huyệt bàng quang ở thắt lưng cùng. Bấm đôi huyệt côn lôn ở sau mắt cá chân ngoài. Bấm đôi huyệt dương phụ ở mặt ngoài cẳng chân. Bấm đôi huyệt khâu khư ở dưới mắt cá chân phía ngoài chỗ lõm. Bấm đôi huyệt tam tiêu du ở lưng. 65. Đau vùng xương cùng. Cách bấm huyệt. Dây đôi huyệt bàng quang du ở thắt lưng cùng. Dây đôi huyệt thận du. 66. Đau ngực. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt chương môn ở bụng. Bấm huyệt đản trung ở ngực. Bấm đôi huyệt phong long ở mặt ngoài cẳng chân. Bấm huyệt trung phụ ở ngực. Bấm đôi huyệt vân môn ở vai ngực. 67. Cơn đau thắt ngực. Nguyên nhân là do tắc mạch máu nuôi dưỡng tim hoặc do cơ tim co bóp kém. Bạn có cảm giác bị đau ở vùng dưới xương mỏ ác hay vùng trước tim. Có thể đau lan đến vai trái hoặc cánh tay trái. Thường cơn đau thắt ngực khiến bạn cảm thấy căng thẳng và có cảm giác khó thở. Trong lúc chờ bác sĩ tới thì bạn hãy áp dụng phương pháp bấm huyệt sau để ngăn chặn sự phát triển của cơn đau. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của tim ở gan bàn chân trái, dùng đầu to của que giò dây đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của thận, của niệu quản và của bàng quang ở hai gan bàn chân, phải xoa cùng một lúc bằng đầu to của que giò. Vùng phản xạ của tuyến thượng thận ở hai gan bàn chân nằm trên thận, dùng đầu to của que giò để dây xoa. Bấm đôi huyệt khích môn ở mặt dưới cẳng tay, trên lằn cổ tay 5 tấc, giữa hai gân. Bấm huyệt thần đạo ở lưng. Bấm đôi huyệt túc tâm lý ở mặt ngoài cẳng chân. Bấm đôi huyệt phong long ở mặt ngoài cẳng chân. 68. Bệnh tức ngực. Bệnh này thường gặp ở những người trung niên và lão niên. Phần lớn là do bệnh ở đường hô hấp, tuần hoàn gây nên. Nếu như đã được bác sĩ kiểm tra là không có những bệnh nghiêm trọng khác, chẳng hạn như ung thư, thì có thể dùng cách xoa bóp huyệt để điều trị. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của tim ở gan bàn chân trái, dùng đầu to của que giò dây đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của ngực ở hai mu bàn chân phía ngoài, dùng đầu khớp ngón tay trỏ dây đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của hoành cách mô ở giữa mu bàn chân vắt từ trong ra ngoài, dùng hai ngón tay cái dây từ trong ra ngoài biên. Bấm huyệt cửu vĩ ở ngực, bấm huyệt kỳ môn ở ngực, bấm đôi huyệt nhân nghinh ở cổ, bấm huyệt trung phủ ở ngực, bấm đôi huyệt vân môn ở vai ngực, bấm đôi huyệt vị du ở lưng, bấm đôi huyệt xích trạch ở khuỷu tay. 69. Đau sườn ngực. Cách bấm huyệt: bấm huyệt đại chùy ở lưng, bấm đôi huyệt đẩm du ở lưng, bấm đôi huyệt hành giang ở mu bàn chân, bấm đôi huyệt khâu khư ở gần mắt cá chân phía ngoài, bấm huyệt kỳ môn ở ngực. 70. Đau cạnh sườn. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt dương lăng tuyền ở mặt ngoài cẳng chân, bấm đôi huyệt túc lâm khắp ở mu bàn chân. 71. Đau mạn sườn. Cách bấm huyệt: bấm huyệt chương môn ở bụng. 72. Viêm phổi. Viêm phổi có thể là do virus, vi khuẩn hay do bị dị ứng chất hóa học là gây ra. Mới đây, trên thế giới vừa xuất hiện một loại virus gây bệnh viêm phổi mới, đã cướp đi sinh mạng của không ít người. Cho tới nay thì chưa có một cách phòng ngừa và điều trị hữu hiệu nào để chống lại bệnh phổi do virus này gây ra. Vì thế, các bạn cần phải luôn quan tâm tới việc nâng cao sức khỏe chung của cơ thể mình để tăng cường sức đề kháng cho bản thân, chống lại các loại virus gây bệnh. Bấm huyệt cũng chỉ là một trong những biện pháp hỗ trợ trong điều trị viêm phổi. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của tuyến phó giáp trạng ở hai gan bàn chân, dùng đầu nhỏ của que giò để dây xoa. Vùng phản xạ của phổi và khí quản ở hai mu bàn chân, dùng đầu to của que giò dây ngang từ trong ra ngoài. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần dưới thân người ở hai cổ chân, dùng đầu khớp ngón tay trỏ để dây xoa nội tiết dưới. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần ngực ở hai mu bàn chân, dùng ngón tay cái để dây xoa. Vùng phản xạ của tuyến lympho toàn thân ở 10 ngón chân, dùng ngón tay cái để dây xoa. 73. Viêm khí quản. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của tuyến phó giáp trạng ở hai gan bàn chân, dùng đầu nhỏ của que giò để dây xoa. Vùng phản xạ của phổi và khí quản ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây ngang từ trong ra ngoài. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần ngực ở hai mu bàn chân, dùng ngón tay cái để ấn mạnh và dây xoa. Vùng phản xạ của yết hầu và khí quản ở hai mu bàn chân, dùng ngón tay cái để ấn mạnh và dây xoa. 74. Viêm khí quản mãn tính. Cách bấm huyệt: dây huyệt đản trung ở ngực, dây đôi huyệt phong môn ở lưng, dây đôi huyệt phế du ở lưng. Bấm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Dây đôi huyệt túc tam lý ở mặt ngoài cẳng chân. Xoa vùng ngực theo chiều ngang thân người, xoa nhẹ nhàng cho tới khi thấy ngực nóng lên thì thôi. 77. Hen phế quản. Cách bấm huyệt: Bấm đôi huyệt xuyễn tức ở vai lưng. Dây đôi huyệt phế du ở lưng. Bấm đôi huyệt khí xá ở cổ. Bấm huyệt thiên đột ở cổ. Nếu có nhiều đờm giải, thở khò khè, bấm thêm đôi huyệt phong long ở mặt ngoài cẳng chân. Nếu mặt đỏ, sốt nhẹ, bấm thêm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai.